Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ cảnh báo công dân về tội phạm gia tăng ở Việt Nam vì virus corona. Hai tàu chiến Mỹ liên tục thách thức yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nga có hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19. Và Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc muốn ông thất cử nhiệm kỳ tới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Ngoại giao Mỹ hôm 29 tháng 4 đã phát đi thông tin quan trọng, cảnh báo công dân nước mình ở Việt Nam về tình trạng tội phạm gia tăng do kinh tế khó khăn vì virus corona. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra khuyến cáo, trong đó trích lời Bộ Công an Việt Nam nói về sự gia tăng tội phạm như dự báo ở Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 tiếp tục làm suy yếu các nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền Việt Nam nhấn mạnh rằng vì nhiều nguồn lực của cảnh sát và quân đội được triển khai, tham gia hỗ trợ các nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh, khả năng ứng phó và điều tra của họ có thể bị trở ngại. Trong thời gian này, cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam nói trong cảnh báo. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh khuyên công dân Mỹ tiếp tục cảnh giác về khả năng gia tăng tội phạm về người và của như đã thấy trong thời kỳ khó khăn về kinh tế gồm trộm cắp, tấn công để cướp của và lừa đảo trên mạng. Các công dân Mỹ cũng được khuyên nên tiếp tục thận trọng trong khi Việt Nam tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm việc tuân thủ các hướng dẫn y tế địa phương, tránh gây chú ý ở nơi công cộng và cảnh giác môi trường xung quanh. Cùng ngày, cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam phát đi cảnh báo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được báo chí trong nước trích lời nói rằng dịch bệnh COVID-19 khiến kinh tế bị đình trệ, đời sống của người dân gặp khó khăn nên tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Ông Quang nêu lên nhận định này khi tới chúc mừng và khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ án dùng súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quan chức này được cho là cũng đã yêu cầu công an các tỉnh thành địa phương phải đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Một nhân viên không muốn nêu danh tính của công ty bảo vệ có tên gọi Ngày và Đêm, vốn có văn phòng hoạt động khắp Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết về tình trạng phạm tội trong thời kỳ bùng phát dịch bệnh ở Việt Nam. Anh nói,
trên địa bàn của em, một số cái mục tiêu em quản lý thì rồi là tạm ngưng hoạt động, thời gian đóng cửa cũng xảy ra là trộm cắp và cậy cửa để lấy xe đạp máy để nhà những ví dụ những cơ sở của doanh nghiệp mà họ không có người để trông coi á, cũng có xảy ra tình trạng đó.
Nhân viên bảo vệ này cho biết thêm rằng anh nhận thấy chính quyền địa phương đã tăng cường quản lý địa bàn nên tội phạm cũng không dám làm nhiều. Tính tới ngày 30 tháng 4, Việt Nam có 270 ca nhiễm virus corona và trong mấy ngày vừa qua chưa ghi nhận ca COVID-19 mới nào. Trong chỉ thị ký ngày 24 tháng 4 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội, Việt Nam đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân. Ông Phúc viết theo Cổng Thông tin Chính phủ.
Một người Pháp đã cắm cờ giải phóng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970, nói với VOA rằng những năm tháng dài sinh sống và đồng hành cùng người dân Việt Nam đã giúp ông nhìn thấy rõ chế độ mà ông từng ủng hộ, nay đã trở thành một hệ thống mafia chính trị kết hợp với kinh tế, đầy tham nhũng và chà đạp con người, không xứng đáng và không phù hợp với quan niệm sống của ông về con người và nhân quyền. Từng được chính quyền Việt Nam tôn vinh như một anh hùng quốc tế và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặt cách cấp quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết vào năm 2009, ông Andre Menras nói với VOA rằng ngày xưa ông ủng hộ chính quyền miền Bắc vì không thể chịu nổi cảnh người dân chết chóc trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam và vì nghĩ rằng chỉ có cách đó mới giúp chấm dứt cái ác do chiến tranh gây ra. Ông nói,
bởi vì tôi không đi theo chính quyền nào, tôi không bao giờ đi theo một ý thức hệ nào. Tôi theo con người, tình trạng của con người tại chỗ. Hồi xưa, tôi là giáo viên, tôi 21 tuổi, là khảo thủ bộ giáo dục ở Pháp, có nghĩa là không quan tâm về chính trị, không biết Marx, Lenin, không thuộc về công đoàn nào. Nhưng tôi đi sen gần mãi ở nông thôn, năm 68, sau Thế Mậu Thân, năm 69, thì tôi thấy tình trạng của người nông dân ở đó thì bị bom, bị giết trên đường, bị mở bụng, bị thấy sao? Làm sao chịu nổi chiến tranh là ác nhất trong thế giới này, chiến tranh là ác nhất. Như vậy thì tôi phản ứng như một thanh niên Pháp yêu đời mà không chấp nhận những cái đó. Thì tôi phải làm theo thực tế tôi đã thấy, không phải theo ý thức hệ.
Tuy nhiên, điều mà chàng thanh niên Andre Mandras lúc đó không ngờ tới là vài chục năm sau đó, chính mình lại là người lên tiếng phản đối chính quyền mà mình đã từng tâm huyết ủng hộ. Ông Mandras nói,
những giá trị của tôi vẫn còn này, nhưng tôi thay đổi về vấn đề đi theo hoặc là không theo ai chính quyền nào. Bởi vì tôi thấy ở Việt Nam thực tế rất rõ là dân bị một chính quyền đã quốc quyền và bị coi thường, bị đàn áp, mà có một đảng nổi tớ nổi là cộng sản, nhưng mà đảng nó thì không đối xử một cách không tôn trọng người dân và tham nhũng. Mà không phải tham nhũng ít, nhưng mà họ có tham nhũng khổng lồ, là một hệ thống luôn, là một mafia, cái chính trị cao kết về kinh doanh lưu manh. Và hơn nữa, tôi thấy họ hèn đối với Trung Quốc.
Sau bộ phim Hoàng Sa, Nỗi Đau Mất Mát, nói về cuộc sống của ngư dân miền Trung Việt Nam trước hiểm họa Trung Quốc, ông Andre Menras mới đây công bố bộ phim mới có tên là Việt Nam, tiếng gào thét từ bên trong. Trong đó quy tụ nhiều tiếng nói từ những công thần của chế độ như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, nguyên phó bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cựu tù nhân chính trị Lê Công Dầu, nhà văn Nguyên Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, và nhiều trí thức khác như giáo sư tiến sĩ Chu Hảo, nhà giáo Phạm Toàn, giám mục Nguyễn Thái Hợp, luật sư Đặng Đình Mạnh, v.v. Ông Menras nói, bộ phim mà ông đã âm thầm thực hiện một mình suốt 2 tháng là nhằm để ghi lại những tiếng gào thét về sự thật bên trong một xã hội không thực sự hòa bình như trên bề mặt của nó. Ông cho biết,
một số người hồi xưa đã chiến đấu để chế độ này là ra đời, đã phục vụ ở chế độ này, nhưng mà từ từ họ không thể chịu sự bất nhân, sợ ác của chế độ và toán trị này, và cảm thấy như bị phản bội, giống như bản thân tôi. Nhưng giá trị mà tôi đã chiến đấu để về con người, về hòa bình, về cái gì tôi thấy chế độ này thì nó trả đạp họ, nó âm mái dĩ văn mà lãng ngược lại cái đó, nó lợi dụng cái đó.
Trong phim, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã 104 tuổi và có thể thấy thính lực đã không còn tốt, thừa nhận rằng Việt Nam cần phải thay đổi, mà trước tiên là phải có dân chủ. Vị tướng Cộng sản nói, không có dân chủ, chả được cái gì. Theo đạo diễn, nhà làm phim tự do người Pháp, bộ phim có tính lột trần sự thật này không hề nằm trong ý định ban đầu của ông. Năm ngoái, ông Manrat trở về Việt Nam với dự tính thực hiện bộ phim tài liệu mới về Trường Sa. Nhưng sự kiện một người bạn bị bắt sau khi dự buổi họp mặt với các trí thức khác đã khiến ông hoàn toàn thay đổi ý định và quyết tâm thực hiện một bộ phim về nhân quyền. Ông cho biết thêm.
Số người mà đã xin tôi quay ghi những lời nói của họ, tôi không xin, họ xin. Họ vui có thể có một cách mà nói mà người ta ở ngoài và trong nước có thể nghe được. Tôi rất an tâm về thái độ của họ. Nhưng một số người mà đã sống mấy chục năm, có thể có tuổi rồi, có thể bị tai nạn khi qua đường, nhưng mà vẫn làm, có phải vì họ, cuộc đời của họ đã sau lưng rồi, vì thế hệ mới, vì tương lai của nhà nước.
Công dân Việt Nam gốc Pháp này nói rằng, với hơn nửa thế kỷ sống với người Việt, từ lâu ông Manrat đã xem Việt Nam là đất nước của mình, và ông có quyền và có trách nhiệm nói lên những điều tốt cho đất nước. Nhà làm phim người Pháp hiện đang nỗ lực phổ biến bộ phim ra quốc tế với mong muốn tiếng nói của các trí thức trong phim sẽ được lắng nghe và để bên ngoài biết tình trạng thực sự của con người trong xã hội hòa bình tại Việt Nam.
Họ phải biết cái chế độ này đã truyền chiến cho dân và cái vụ tiêu biểu cái đó là đồng tâm. Khi hàng ngàn cảnh sát cơ động nổ tấn công một làng nhỏ, những người nông dân bình thường đã phục vụ chế độ từ mấy chục năm và hăng quyết một ông già mà bị tàn phế trên giường của mình một cách man rợ như vậy, thì chế độ này là ai?
Mượn câu nói quan nhất thời dân vạn đại của người Việt, ông Andre Manrat nói ông tin rằng Việt Nam sẽ phải thay đổi, dù ông không muốn và không dám đưa ra bất cứ một dự đoán nào về tương lai của quê hương thứ hai này.
Tôi đã học một điều mà phải rất khiêm tốn khi nói về lịch sử. Thì khi tôi đến Việt Nam thì tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ treo cờ giải phóng. Khi tôi đã treo cờ giải phóng thì không nghĩ tôi sẽ không sống, có thể bị bắn chết. Thì sau đó không nghĩ thì tôi sẽ bị tù. Sau đó không nghĩ 5 năm sau thì hết bom đạn khói lửa ở Việt Nam. Nhưng đồng thời như ông tướng Vũ Văn Kiệt đã nói, không nghĩ triệu người sẽ buồn. Nhớ một cách nói ở Việt Nam, nói quan nhất thời và giang vãng đại, có nghĩa là cái tình trạng ở Việt Nam bắt buộc sẽ thay đổi. Có thể thôi, không được thấy cái đó, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ biết rằng vạn đại có nghĩa là dân chủ sẽ thắng, Việt Nam sẽ được có một chế độ dân sư, một xã hội dân sư và lãng mạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hi. Hôm 29 tháng 4, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành hoạt động vì tự do hàng hải nhằm mục đích thách thức các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, theo đài CNN. Đây là tàu thứ hai của Mỹ đã thực hiện hoạt động tuần tra trong vài tuần qua gần các đảo tranh chấp mà Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã quân sự hóa. Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh COVID-19 và sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc lợi dụng lúc thế giới đang chú tâm ứng phó đại dịch để bắt nạt các nước láng giềng ở Biển Đông. Hôm 29 tháng 4, tàu tuần dương mang tên lửa có điều hướng USS Bunker Hill khẳng định các quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung tá Rin Munsen, người phát ngôn của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Chỉ một ngày trước đó, hôm 28 tháng 4, tàu khu trục mang tên lửa có điều hướng USS Barry đã thực hiện một nhiệm vụ vì tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa, thách thức các yêu sách của Bắc Kinh đối với vùng biển quanh các đảo khu vực phía Bắc Biển Đông. Hoa Kỳ tìm cách khẳng định các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển được công nhận trong luật pháp quốc tế. Hãng tin Al Jazeera dẫn tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ cho biết. Tuyên bố cho biết thêm, các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và trên diện rộng ở Biển Đông là mối đe dọa chưa từng có đối với sự tự do biển cả, bao gồm các quyền tự do hàng hải, hàng không và quyền qua lại vô hại của tất cả các tàu thuyền. Hôm 28 tháng 4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Breitenbrink, nói trên đài VTV rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi phi pháp khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông khi lợi dụng thế giới và khu vực bận rộn đối phó với đại dịch COVID-19.
Hôm 29 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho hãng tin Reuters biết ông tin rằng cách xử lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến ông thua khi tái tranh cử vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, ông Trump đã dùng lời lẽ cứng rắn đối với Trung Quốc và nói rằng ông đang xem xét các lựa chọn khác nhau về hậu quả đối với Bắc Kinh liên quan đến chuyện virus. Ông nói, tôi có thể làm rất nhiều cách. Từ trước đến nay, ông Trump liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch toàn cầu đã giết chết ít nhất 60.000 người ở Hoa Kỳ và khiến nền kinh tế nước này rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng, tạo nên mối nguy cho hy vọng tái đắc cử một nhiệm kỳ 4 năm nữa của ông. Đương kim Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa, người thường bị cáo buộc là đã hành động không đủ sớm trong việc ứng phó với dịch bệnh tại Hoa Kỳ, nói với Reuters. Ông tin rằng Trung Quốc lẽ ra nên tích cực hơn trong việc cho thế giới biết về virus corona sớm hơn. Khi được hỏi liệu ông có đang xem xét việc sử dụng biện pháp thuế quan hay thậm chí xóa nợ của Mỹ để đáp trả Trung Quốc hay không, ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể. Nhưng ông nói rằng có rất nhiều thứ tôi có thể làm được. Và ông cho biết thêm, chúng tôi đang điều tra xem những gì đã xảy ra. Ông Trump nói Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến tôi thua trong cuộc đua này. Ông cho biết ông tin rằng Bắc Kinh muốn đối thủ của ông là Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua để giảm bớt áp lực mà ông Trump từ trước đến nay đã áp dụng về thương mại và các vấn đề khác đối với Trung Quốc. Nhận định về các quan chức Trung Quốc, ông Trump nói, họ đã liên tục sử dụng các mối quan hệ công chúng để cố gắng làm ra vẻ như họ là những bên vô tội. Hôm 30 tháng 4, Trung Quốc lên tiếng nói rằng họ không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cũng theo Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày rằng bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là một vấn đề nội bộ, chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp vào đấy. Ông Cảnh nói thêm, chúng tôi hy vọng người dân Hoa Kỳ sẽ không lôi Trung Quốc vào chính trị bầu cử của họ.
Các bác sĩ cấp cao của Anh cảnh báo rằng 250 máy thở mà Anh mua từ Trung Quốc có nguy cơ gây ra tác hại đáng kể cho bệnh nhân, kể cả tử vong, nếu chúng được sử dụng trong bệnh viện. Đài NPC News dẫn một bức thư của các bác sĩ cho biết hôm 30 tháng 4. Các bác sĩ cho biết đường cấp oxy của các máy thở này có vấn đề, không thể lau rửa đúng cách, có thiết bị lạ, hướng dẫn sử dụng khó hiểu và được chế tạo để sử dụng trong xe cứu thương, chứ không phải dùng trong bệnh viện, cũng theo bản tin độc quyền của NPC News. Vào ngày 13 tháng 4, nhóm các bác sĩ và nhà quản lý y tế cấp cao đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về 250 máy thở mà họ đã nhận được. Đó là máy thở hiệu Shangri-La 550 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Kinh AeonMed, một trong những nhà sản xuất máy thở lớn ở Trung Quốc. Bản tin độc quyền của NBC News trích bức thư cho biết, chúng tôi tin rằng nếu được sử dụng, chúng có thể gây tổn hại đáng kể cho bệnh nhân, bao gồm cả tử vong. Chúng tôi mong muốn những chiếc máy này bị thu hồi và thay thế chúng bằng các thiết bị có khả năng cung cấp không khí cho bệnh nhân của chúng tôi trong việc điều trị hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ nói thêm rằng khả năng cấp oxy của những chiếc máy thở này không ổn định và không đáng tin cậy. Tân Hoa Xã vào đầu tháng 4 dẫn lời ông Su Kermin, một quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết Trung Quốc có 21 nhà sản xuất máy thở xâm lấn và 8 trong số này đã đạt được chứng chỉ dấu CE theo yêu cầu bắt buộc của Liên minh châu Âu. Ông Su cho biết Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ thực hiện nhiều biện pháp hơn để nâng cao năng lực sản xuất và đã thúc giục các công ty thắt chặt giám sát về chất lượng và tăng cường an toàn sản xuất.
Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga đã tăng thêm 7.099 người hôm 29 tháng 4, đưa tổng số ca mắc lên đến 106.498 ở tất cả các khu vực và có 1.073 người chết. Theo hãng thông tấn TASS, dẫn nguồn từ Trung tâm Khủng hoảng Phòng chống virus Corona cho biết hôm 30 tháng 4. Riêng Moscow xác nhận có 3.093 trường hợp mới bị nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô lên tới 53.739. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, hiện Nga đang trong tuần thứ 5 bị phong tỏa, cùng với giá dầu lao dốc. Tình trạng này đưa nền kinh tế đất nước vào đà sụt giảm từ 4 đến 6%, theo Reuters. Nga đã bị phong tỏa kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đóng cửa hầu hết các hoạt động công cộng vào cuối tháng 3. Hôm 28 tháng 4, ông Putin phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng các biện pháp phong tỏa sẽ phải được thực hiện thêm 2 tuần nữa. Ông cảnh báo rằng đỉnh dịch vẫn chưa qua. Ông Putin nói, tình hình vẫn rất khó khăn. Chúng ta phải đối mặt với một giai đoạn mới và có lẽ là dữ dội nhất trong việc chống lại dịch bệnh.
Tổng thống Donald Trump đã lấy sự hậu thuẫn quân sự của Mỹ làm con bài mặc cả để gây sức ép lên Ả Rập Xê Út, đòi nước này phải dừng cuộc chiến giá dầu với Nga, theo một phóng sự đặc biệt của Reuters được đăng hôm 30 tháng 4. Bài phóng sự cho hay rằng trong một cuộc điện đàm hôm 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman rằng nếu tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC không bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu, ông Trump không có cách nào ngăn các nghị sĩ thông qua luật về rút quân đội Mỹ khỏi Ả Rập Xê Út. Reuters dẫn 4 nguồn tin nắm về vấn đề này để viết bài phóng sự. Mối đe dọa đối với liên minh chiến lược đã kéo dài 75 năm là trọng tâm trong chiến dịch gây áp lực của Mỹ, dẫn đến một thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về cắt giảm nguồn cung dầu khi nhu cầu sụt giảm mạnh trong lúc có đại dịch virus corona. Điều này đánh dấu một chiến thắng ngoại giao của Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã gửi thông điệp tới Thái tử của Ả Rập Xê Út 10 ngày trước khi các bên ra tuyên bố cắt giảm sản lượng. Theo một nguồn tin của Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út đã sững sờ khi nghe lời đe dọa, đến nỗi ông đã ra lệnh cho các trợ lý của mình rời khỏi phòng để có thể tiếp tục thảo luận riêng với Tổng thống Mỹ. Nỗ lực kể trên là minh họa về việc Tổng thống Trump có mong muốn mạnh mẽ bảo vệ ngành dầu mỏ của Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng lịch sử về giá dầu, giữa lúc các chính phủ đóng cửa các nền kinh tế trên toàn thế giới để chống lại virus corona. Trong một cuộc phỏng vấn vào tối thứ Tư 29 tháng 4 tại Nhà Trắng, Reuters đã hỏi ông Trump có phải ông đã nói với Thái tử Ả Rập Xê Út rằng Hoa Kỳ có thể rút quân khỏi Ả Rập Xê Út hay không. Ông Trump trả lời rằng, tôi đã không phải nói ra với ông ấy. Khi được hỏi rằng ông đã nói gì với Thái tử, ông Trump nói, họ gặp khó khăn khi đi đến thỏa thuận, và tôi đã gặp ông ấy qua điện thoại, và chúng tôi đã có thể đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng. Một tuần trước khi Tổng thống Trump gọi điện thoại với Thái tử Mohammed, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Kevin Cramer và Dan Sullivan đã trình dự luật về rút tất cả quân nhân Mỹ, tên lửa Patriot và hệ thống phòng thủ chống tên lửa khỏi Ả Rập Xê Út, trừ phi vương quốc này cắt giảm sản lượng dầu. Hồi giữa tháng 3, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ bơm ra lượng dầu kỷ lục 12,3 triệu thùng mỗi ngày, mở ra cuộc chiến giá cả với Nga. Tổng thống Trump đã tiến hành hoạt động ngoại giao dầu mỏ như một cơn lốc với các cuộc gọi đến quốc vương Ả Rập Xê Út Salman, Thái tử Mohammed và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu vào giữa tháng 3. Trong cuộc gọi ngày 2 tháng 4 với Thái tử Mohammed, ông Trump đã nói với nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út rằng ông sẽ để mặt nước này vào lần tiếp theo khi Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật về chấm dứt việc Washington bảo vệ vương quốc này, theo nguồn tin biết về cuộc gọi. Ông Trump cũng công khai đe dọa vào đầu tháng 4 sẽ áp thuế nhập khẩu đối với dầu từ Ả Rập Xê Út và Nga. Sau cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út và với Tổng thống Nga Putin trong cùng ngày, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng ông tiên liệu là Ả Rập Xê Út và Nga sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 10 triệu thùng và điều đó sẽ thật tuyệt vời cho ngành dầu khí, ông nói. Một người đã khai hỏa khẩu súng trường tấn công ở bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ vào sáng sớm ngày thứ Năm 30 tháng 4 và đã bị bắt giữ, nhà chức trách cho hay. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ở bên ngoài tòa đại sứ nằm ở Tây Bắc Washington. Các cảnh sát viên của Sở Cảnh sát thủ đô đã được gọi đến hiện trường sau khi những người dân xung quanh báo cáo rằng họ nghe thấy tiếng súng, nhà chức trách cho biết. Cảnh sát đã phát hiện ra nghi phạm cầm theo một khẩu súng trường tấn công và tạm giam người này mà không có sự cố nào, phía cảnh sát cho hay. Các điều tra viên cho biết họ tin rằng người này đã bắn vào tòa đại sứ, mặc dù vẫn chưa rõ các chi tiết về động cơ của hành động đó là gì. Hiện cũng chưa có thông tin về danh tính của nghi phạm và các tội danh mà người này có thể bị cáo buộc. Hình ảnh từ hiện trường được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một nhóm cảnh sát bên ngoài đại sứ quán sau vụ nổ súng và các nhà điều tra khám xét một chiếc xe SUV đậu ở đó. Các nhân viên của Sở Cảnh sát thủ đô và Sở Mật vụ Hoa Kỳ hiện vẫn đang điều tra vụ việc.
Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ Joe Biden đang phải đối mặt với cáo buộc của cựu trợ lý rằng ông đã tấn công tình dục bà gần 30 năm trước, điều mà ban vận động bầu cử của ông Biden bác bỏ, theo Reuters. Bà Tara Reid, người từng làm trợ lý cho văn phòng Thượng viện Hoa Kỳ của ông Biden từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 8 năm 1993, cáo buộc rằng ông đã ép sát bà vào tường vào năm 1993 và thò tay vào áo và váy của bà. Ban vận động bầu cử của ông Biden nói rằng vụ việc đó chưa từng xảy ra. Bản thân ông Biden từng là phó tổng thống, chưa lên tiếng về cáo buộc này và cũng chưa bị truy hỏi về vấn đề này trong các cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông quốc gia và địa phương. Hôm 27 tháng 4, trang Business Insider loan tin có thêm hai phụ nữ làm chứng một phần cho lời cáo buộc của bà Reid. Trang này dẫn lời bà Linda Lacasse, một người hàng xóm trước đây của bà Reid, nói rằng bà Reid đã kể lại với bà rằng vào năm 1995 hoặc 1996, bà ấy đã bị ông Biden tấn công. Bà cho biết, tôi nhớ là bà ấy nói rằng đó là người cấp trên và bà ấy rất thần tượng ông ta. Và ông ta đã ghì sát bà vào tường. Ông ta đưa tay lên váy và ông ta đặt ngón tay vào trong đó. Bà cảm thấy như mình bị quấy rối, nhưng bà thực sự không biết phải làm gì lúc đó. Trang Business Insider cũng dẫn lời bà Lauren Sanchez, một đồng nghiệp cũ của bà Reid, cho biết bà Reid đã kể lại cho bà nghe vào những năm giữa thập niên 90 rằng một ông sếp ở Washington đã quấy rối bà, nhưng không nhớ bà có nêu tên ông ấy là Biden hay không. Trang New York Times và Washington Post cũng từng dẫn lời một người bạn khác nói rằng bà Reid đã có kể lại về vụ tấn công như cáo buộc vào thời điểm đó, theo Fox News hôm 30 tháng 4. Ban biên tập tờ Washington Post hôm 29 tháng 4 kêu gọi ông Biden, 77 tuổi, hãy lên tiếng về những cáo buộc này và công bố các giấy tờ có liên quan khi ông còn là thượng nghị sĩ của bang Delaware.
Hôm 30 tháng 4, Đức cấm tất cả các hoạt động của nhóm Hezbollah trên lãnh thổ Đức và liệt nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo hãng tin Reuters. Từ sáng sớm hôm 30 tháng 4, cảnh sát Đức đã tiến hành các đợt đột kích nơi mà các quan chức tin rằng có liên kết với nhóm Hồi giáo dòng Shiite, một nhóm được vũ trang mạnh. Các hoạt động của nhóm Hezbollah vi phạm luật hình sự và tổ chức này chống lại các quy tắc quốc tế, Bộ Nội vụ Đức cho biết trong một tuyên bố. Theo Bộ Nội vụ, các biểu tượng của Hezbollah bị cấm tại các tụ điểm nhóm họp và các ấn phẩm hoặc trên các phương tiện truyền thông, và tài sản của Hezbollah có thể bị tịch thu. Các quan chức an ninh của Đức tin rằng có đến 1.050 người ở Đức tham gia vào cái gọi là nhóm phe cực đoan của Hezbollah.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.